Nam Phương và Cúc Duy xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin gửi lời chào đến với Quốc Duy, xin gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với anh Đỗ Phúc.
Dạ vâng, Quốc Duy xin được gửi
chào Nam Phương, Quốc Duy cũng như là xin được kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, Quốc Duy xin được gửi lời chào đến giáo sư và cũng như là gửi lời chào Nam Phương và anh Đỗ Phúc từ Houston ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin chào quý anh chị. Chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, từ Houston thì không biết là Dallas như thế nào, nhưng mà hôm nay Houston là quá là nóng rồi, gần tới 100 độ rồi, thời tiết rất là khó chịu. Thì hy vọng đang có những cái cơn mưa nào có thể xảy đến thành phố Houston hay không, bởi vì chúng tôi đã quá nóng rồi, không biết Dallas như thế nào. Và thì để mở đầu cho chương trình Kinh tế Tài chánh hôm nay thì xin giáo sư cho biết tình hình về thị trường chứng khoán trong tuần lễ vừa qua, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa stock market như đã dự liệu trước, S&P 500 đã qua khỏi mức 3.000, đó là mức kỷ lục mới. Tôi đã dự liệu là sẽ xảy ra trong vòng một tháng nay thì bây giờ cũng xảy ra. Dow Jones 30 cũng đã qua khỏi cái mức 27.000, đây là mức kỷ lục mới cao nhất trong lịch sử của Dow Jones. Hiện tại là 27.332 điểm. Nasdaq là 8.244 điểm. Trong khi đó thì giá dầu thô đã trở lại lên khỏi mức 60 đô la, giá vàng gia tăng vào ngày thứ sáu 11 đô la. Sở dĩ đại đa số những cái index gia tăng lên là vì cái triển vọng của quỹ tiền tệ liên bang sẽ giảm tiền lãi nó rất là hiện hữu. Trong khi đó thì giá gọi là tiền vay mượn cho những cái 30 năm, những cái vay mượn cho nhà cửa 30 năm là khoảng 3.92%, mortgage 15 năm là 3.3. Vâng, thưa đó là đại đa số những cái thị trường chứng khoán và tài chính trong cuối tuần qua, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đúng như là giáo sư đã tiên đoán là Dow Jones đã lên khỏi cái mức kỷ lục là trên 27.000. Tại sao mà trong khi cái nền kinh tế toàn cầu lại có vẻ nguội lạnh, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái dấu hiệu và những cái triệu chứng của nền kinh tế toàn cầu nguội lạnh nó vẫn còn đó. Cái lo ngại là cái bành trướng kinh tế về thị trường chứng khoán liên tiếp 10 năm có thể sẽ thay đổi vẫn còn đó, lo ngại vẫn còn đó. Nhưng mà cái ảnh hưởng vào cái stock market quan trọng hơn hết là quỹ tiền tệ liên bang. Và đó cũng là một cái điều mà tôi mong mỏi và mong muốn và cũng đã xảy ra, là Tổng thống Trump cần phải có cái sự hỗ trợ của quỹ tiền tệ liên bang trong cái thương giếng với Trung Quốc. Và chính ông Trump đã nói như vậy, nói rằng quỹ tiền tệ liên bang dưới sự lãnh đạo của ông Joe Powell đang làm cái việc làm rất tồi tệ, không có nhìn thấy cái ảnh hưởng của thương chiến và phải ủng hộ Hoa Kỳ. Và điều này đã làm cho sự gọi là rạn nứt giữa quỹ tiền tệ và đốc, vì thật sự quỹ tiền tệ là biệt lập, rất là trung lập, biệt lập. Nhưng mà cứ bị tấn công bởi Tổng thống Trump, nhưng ông nói những điều rất là đúng, vì ông cho tao từ xưa đến nay không có phản ứng và nói rằng có thể gia tăng tiền lãi. Khi nói gia tăng, khi giảm tiền lãi, nó rất là không có quân. Và gần đây họ nói rằng họ không bị áp lực của tòa bạch ốc, nhưng mà họ giảm tiền lãi là vì nền kinh tế của thế giới nó không có vững mạnh cho lắm, và nền kinh tế của Hoa Kỳ cần kích thích. Đó là lời giải thích hỏi thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thì giáo sư cho Quốc Duy được hỏi là Facebook thì đã nộp phạt là 5 tỷ Mỹ Kim về cái vấn đề hồ sơ cá nhân bị ra ngoài đó. Thì như vậy là số tiền này cao hay là thấp và có hiệu quả gì thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa như quý vị biết đó, anh Quốc Duy, tại sao tôi nói chuyện nghe có cái tiếng echo vậy? Anh Quốc Duy, nó có tiếng vọng lại đó, không biết là khán giả có bị nghe như vậy không, nhưng mà trên điện thoại tôi khi tôi nói thì tôi nghe cái tiếng vọng trở lại cái tiếng nói của tôi.
Dạ vâng, không có, Nam Phương và Quốc Duy nghe giáo sư rất là rõ, chỉ có hơi nhỏ một tí thôi giáo sư ạ.
Vâng.
Dạ vâng. Dạ.
Vâng, công ty Facebook như quý vị đã biết đã mang tay tiếng rất nhiều vì họ để cho những cái hồ sơ bị leak ra ngoài và một số hồ sơ lại bán đi cho những công ty bên Ăn Lê và ảnh hưởng cái mùa bầu cử và Nga Xô theo nhiều nghi vấn đã dùng cái Facebook để ảnh hưởng, đưa tin vịt ra để ảnh hưởng vào màu cử. Chưa kể đến là hồ sơ cá nhân bị hack vô, nó đủ thứ hết mà Facebook là được trên 1 tỷ mấy người trên thế giới dùng. Họ đã dùng một cách rất là cẩu thả và gian lận có, cẩu thả có, và không đầu tư vào technology để khỏi bị hacking là có. Cho nên một cái công ty mà khổng lồ đa dạng mà được người ta yêu thích như vậy, cái khả năng quyền hạnh hạn của họ vô biên trên phương diện truyền thông, trên phương diện chính trị, trên phương diện ảnh hưởng bầu cử đủ thứ hết. Chưa kể đến là hồ sơ cá nhân của mỗi người là quyền riêng tư của họ. Họ lấy hồ sơ cá nhân bỏ vào Facebook một phần nào đó là bị lòi ra ngoài để cho vụ lợi cho họ, thì đó là chuyện không chấp nhận được. Công ty Facebook rất là lớn, nếu mà cái tiền phạt mà nó nhỏ đó thì họ nói rằng cái phạt này chẳng bao nhiêu, cứ việc làm dạy gì đầu tư cả 100 tỷ hay là cả vài chục tỷ hay là một số tiền nào đó thì bị phạt, lâu lâu bị phạt một lần cũng không sao. Thành ra cái số tiền phạt nó phải tiêu biểu cho những công ty đó với cái sức mạnh tài chính của họ, rồi họ nói rằng làm việc cẩu thả nó không có lợi, thành ra thà là đầu tư vào technology để chỉnh đốn, thì đó là một cái tiền phạt tôi nghĩ là chính đáng mà đôi khi nó còn hơi yếu nữa thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Quay trở lại với Việt Nam thưa giáo sư, thì tại sao Tổng thống Trump coi Việt Nam là quốc gia gian lận về mậu dịch mà còn tệ hơn cả Trung Cộng nữa, khi mà hàng Trung Cộng được chuyển sang Việt Nam và để được đóng dấu là Made in Việt Nam, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, đầu tiên đó, khi mà Tổng thống Trump đặt thuế quan lên thép và nhôm đó, làm của Trung Quốc là 10%, rồi sau đó lên 20%. Là không lâu sau đó là nhôm thép từ Việt Nam để làm Made in Việt Nam được xuất cảng qua Hoa Kỳ. Hoa Kỳ bắt gặp là những cái thép nhôm đó được chế tạo từ Trung Quốc trên 80%, chỉ có qua Việt Nam biến chế sơ sơ rồi đóng thùng gửi là Made in Việt Nam. Hoa Kỳ đã phạt thuế quan của thép và nhôm thay 10%, 15% lên tới gần 500%, có nghĩa gấp 5 lần giá. Chuyện này đã xảy ra và chúng tôi cũng đã báo từ năm nay rồi, nói rằng Việt Nam cần phải cẩn thận, và nhất là biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc đó, mở ra một cách rất là không có hệ thống để kiểm soát. Và gần đây Tổng thống Trump tuyên bố đó thì cũng chẳng có gì lạ, là tại vì hàng hóa Trung Quốc đưa vào chỉ ráp lắp, hay là có ngay cả một số hàng hóa lớn đó, từ bên Trung Quốc đã đóng thùng và dán hiệu sẵn là mấy Việt Nam, đưa vào Việt Nam và đi qua hải cảng và xuất cảng. Thành ra Hoa Kỳ họ nói rằng Việt Nam gian lận. Chưa kể đến là Hoa Kỳ cũng đang điều tra rất mạnh là Việt Nam gian lận hệ thống tiền tệ để cho tiền đồng rẻ để sản xuất. Thành ra đó là một cái cáo buộc rất quan trọng mà chính Tổng trưởng Thương mại của Việt Nam và chính quyền Việt Nam cũng lên tuyên bố. Mà tuyên bố đó là bề ngoài hay là chắc tôi không biết, nhưng mà họ nói rằng Việt Nam cần phải có rất nhiều thanh tra ở tại biên giới thì kiểm soát hàng hóa ra vào một cách quá ồ ạt. Đó là lý do.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và không biết rằng là tại sao Mỹ lại coi Việt Nam là cái nơi gian lận tiền tệ để cái đồng tiền rẻ cho hàng xuất cảng. Và không biết rằng là Việt Nam đã làm gì để mà xóa bỏ cái quan ngại này của Mỹ thưa giáo sư?
Vâng, từ ngày Tổng thống Trump lên tiếng tố cáo rất nặng nề trước khi ông rời Hoa Kỳ để đi họp thượng đỉnh G20 thì ông tuyên bố cáo buộc Việt Nam gian lận rất là nặng lời, thì Việt Nam làm thinh không trả lời hết. Nhưng mà phía sau lưng đó họ có những cái đàm phán, và về phương diện tiền tệ đó họ đã gửi những thứ trưởng đi qua để gặp phía bên Hoa Kỳ, qua bên Bộ Thương mại, và không biết là họ đưa những data, những dữ liệu nào. Nhưng mà sau khi buổi gặp gỡ đó thì Bộ Thương mại nói rằng việc Hoa Kỳ đình chỉ lại, không có nêu danh Việt Nam là một trong những sứ gian lận về tiền tệ để cần phải kiểm tra thêm. Hoa Kỳ gần đây đó đã gia tăng những số quốc gia là gia tăng gọi là gian lận về tiền tệ từ 12 quốc gia lên 20 quốc gia, trong đó có những quốc gia trong khối EU nữa chứ không phải là những quốc gia phía bên Á Châu không. Hiện tại Việt Nam đã xoa dịu cái lo ngại đó của Hoa Kỳ, nhưng mà họ vẫn còn nghiên cứu. Tôi muốn trả lời lại một phần về cái dựng Made in Việt Nam hay Made in America đó. Việt Nam cần phải hiểu rõ cái định luật của Hoa Kỳ. Cái định luật Made in USA đó là được kiểm soát bởi cơ quan gọi là Federal Trade Commission. Luật của Hoa Kỳ ban hành vào cuối năm 1997 đó, định nghĩa rất rõ ràng những hàng hóa nào là made in USA, những hàng hóa nào mà để là lúc trước đó, có một số hàng hóa của Trung Quốc họ rất là gọi là tinh ranh, mặc dầu hàng hóa đó là của Trung Quốc nhưng mà họ dán cái cờ của Hoa Kỳ thì người ta nhìn người ta tưởng là made in USA, hay là họ dùng những cái danh từ giống như là made in USA nhưng mà không phải. Cho nên Federal Trade Commission họ ra định luật rất rõ là khi nói rằng Made in USA hay là in cái lá cờ của Hoa Kỳ hay những gì mà để cho người tiêu dùng nghĩ là Made in USA đó, thì cái danh từ chính họ nói rằng đó, là những cái component của cái product đó là virtually hay là all are made in USA với lại USA standard. Thành ra họ nói virtually hay all có nghĩa là gần như đại đa số hay là tất cả đều là bộ phận của Hoa Kỳ, nhưng mà họ không định nghĩa là bao nhiêu. Nhưng mà phải tùy theo cái hàng hóa, ví dụ thép, nhôm là khác, ví dụ computer là khác, những như quần áo là khác. Thành ra Việt Nam cần phải hiểu rõ cái định nghĩa đó. Nói nôm na mà nói đó, thì những cái hàng hóa mà nói là made in USA hay made in Việt Nam là phải trên 60% hay là 70%. Còn những cái phần linh tinh mà ráp lắp đó, thì không quan trọng, thì có thể làm từ quốc gia ngoài. Ví dụ như thép thì những cái phần đó phải được chế tạo ở tại bản xứ, còn cái phần mà coating hay những processing gọi là biến chế là có thể làm ở tại nước ngoài. Còn ví dụ như computer, những cái bộ phận như là gương hay là plastic hay cái đó nó không quan trọng, có thể làm từ ngoài. Nhưng cái bộ phận chính của máy computer là phải từ Việt Nam, nếu mà muốn nói là máy Việt Nam. Việt Nam cần phải hiểu rõ cái vấn đề đây á, là Việt Nam không có luật lệ để bó buộc những công ty ngoại quốc, nhất là Trung Quốc, và hệ thống kiểm soát và thanh tra lại không có, không hiểu biết mà lại không thanh tra, thành nó mới tồi tệ như vậy, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Cho Quốc Duy được hỏi là cái này là một cái thắc mắc của Quốc Duy thôi, là ngoài Trung Cộng thì không biết còn những doanh nghiệp nước ngoài nào mà mượn đường của Việt Nam để né thuế của Hoa Kỳ nữa hay không? Và chủ yếu là những ngành nghề nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Trong báo Wall Street họ cũng liệt kê ra không phải là Việt Nam. Việt Nam là rõ ràng nhất, và nhất là Việt Nam hiện giờ đang ở trong cái điểm nói chuyện chính của ông Trump, thành ra ông đề cập Việt Nam nhưng ông không đề cập những quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc họ đã gọi là rất là tinh ranh đưa những hàng hóa của họ ra những quốc gia khác, trong đó có Campuchia, Lào, Thái Lan và ngay cả Mỹ Tây Cơ nữa. Thành ra đó là cái lý do mà khi thuế quan gia tăng nó chỉ có 10% đó, Trung Quốc họ không có nao núng. Mặc dầu bề ngoài họ nói vậy họ nao núng là tại vì người dân Hoa Kỳ vẫn còn mua đồ Trung Quốc và giá cả cao lên người ta vẫn mua. Và những cái hàng hóa đó lại đi qua những quốc gia khác, cái dạng khác nữa. Thành ra có những quốc gia đó. Còn những cái hàng hóa mà từ Trung Quốc mà đi qua những quốc gia khác đó, thì bây giờ mình nhìn điển hình là Việt Nam đi. Hiện tại đó, Việt Nam đó, nhập cảng hàng của Trung Quốc đó là, để tôi coi con số, là 28%. Rồi Việt Nam nhập cảng 28% hàng của Trung Quốc. Mà những cái hoạt nhập cảng nhiều nhất của họ đó là về điện thoại di động, quần áo, sắt, nhôm, thép và những bộ phận về computer, electrical part, điện, máy móc. Thì họ bán ra đó, cái quốc gia mà họ bán nhiều nhất là Hoa Kỳ. Họ nhập cảng nhiều nhất là Trung Quốc. Họ bán nhiều nhất là gần như 20% qua Hoa Kỳ. Mà bán qua Trung Quốc có 16%. Có nghĩa là gần như mua đi bán lại. Và cái số hàng hóa mà họ nhập cảng từ Trung Quốc mà họ bán ra ngoài nó cũng tương tự với nhau. Có nghĩa rằng trong đó có điện thoại di động, điện thoại, quần áo, rồi computer, rồi những giày dép, máy móc, đủ thứ hết. Thành ra gần như là cái chỗ gọi là transshipment, có nghĩa là cái chỗ để mà chuyển giao hàng hóa hay là ráp lắp chứ không có chế tạo ở Việt Nam bao nhiêu. Mà thật sự ra là hàng hóa của Trung Cộng và ngay cả Nam Hàn nó cũng đi vào trong cái xuất nhập cảng của Việt Nam rất là nhiều.
Chào mừng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, thì chúng ta biết rằng thì Hoa Kỳ sẽ áp thuế lên nhôm thép từ Việt Nam và có nguồn gốc từ Hàn Quốc và Đài Loan. Và cái điều này sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, rất là nặng thưa anh. Sở dĩ đó, Trung Quốc hiện tại đó, nhất là vào cuối tháng 6 đó, nền kinh tế của Trung Quốc đã bắt đầu rung rinh mạnh rồi. Như chúng tôi đã trình bày mấy lần trước đó, thuế quan là như một cái liều thuốc đắng. Đặt thuế quan thì quốc gia nào cũng có hại, Hoa Kỳ cũng có hại chứ không phải không có hại. Nhưng mà đó là liều thuốc đắng mà người dân Hoa Kỳ và Quốc hội và Tổng thống sẵn sàng chịu đựng để chi để chữa con bệnh. Vì đặt thuế quan thì gia tăng giá cả hàng hóa, nhưng mà bây giờ thuế quan mà đưa chỉ có 5%, 10% chẳng bao nhiêu. Thuế quan là phải đi đủ cái dose cũng như đôi thuốc vậy đó. Và tháng 6 là tháng đầu tiên mà thuế quan đã 25% trên 200 tỷ đi vào hiệu quả nguyên tháng. Thì trong tháng 6 rõ ràng là thấy Trung Quốc họ nao núng rất mạnh những index về chế tạo, về xuất cảng và ngay cả nhập cảng và tiêu thụ nội địa họ rất là giảm rất là nhiều, trên 3%, 4% trong một tháng thôi, đó nhiều lắm. Nhưng mà sở dĩ họ chịu đựng nổi là tại vì quốc gia họ đã 30 năm rồi đã có cơ bản những cái căn bản xí nghiệp sản xuất kỹ nghệ nặng, kỹ nghệ nhẹ đủ thứ. Còn Việt Nam không có. Việt Nam là một cái xứ gọi là chỉ xuất nhập cảng thôi. Cái nhập cảng của Việt Nam á, là đóng vào 95% GDP của Việt Nam, mà Việt Nam xuất cảng như tôi đã trình bày đó trên 20% qua Hoa Kỳ, 8% qua Nhật Bản, 7% qua Nam Hàn, Hồng Kông 4% và bên Âu Châu nữa. Thành ra cái xuất cảng đối với Việt Nam quan trọng, kỹ nghệ nặng không có, họ mua đi bán lại. Mà nếu mà bị thuế quan vào nhôm thép và ngay những hàng hóa khác, hiện tại thì Việt Nam cần phải tránh cái điều đó. Là tại sao? Là tại vì Việt Nam cần phải đừng có bị Trung Quốc lợi dụng như vậy, thì mình mới giữ được cái chủ quyền về kinh tế. Mà nếu mà mạnh mình như ông hưởng lợi trong thương chiến này, giữ vững cái lập trường để lấy đi cái nền kinh tế của Trung Quốc, mà giữ vững lập trường đó có sức mạnh không tùy thuộc Trung Quốc, thì quả mai mới giữ được cái chủ quyền. Thành ra Việt Nam không thể nào để tự mình đi vào cái vòng thuế quan của Trung Quốc, mà hiện tại Việt Nam đang có cái vị thế lý tưởng để hưởng lợi cái chuyện đó ra.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và không biết không biết rằng là về lâu dài thì Việt Nam có nên có những cái hành động gì hay là những cái cải cách gì để không có còn bị Mỹ kêu là name and shame về thương mại, thưa giáo sư?
Cái quan trọng mình phải hiểu là cái cơ quan mà đặt thuế quan và theo dõi đó là nó gọi là USTR, là US Trade Representative. Cái người này họ gọi là trưởng ban về thương mại, nhưng mà cái quyền hạn của ông nó vô biên, ông còn mạnh hơn bao nhiêu tổng trưởng hay là thủ tướng nữa. Ông trực tiếp làm việc dưới quyền của tổng thống. US Trade Representative Lighthizer này đó là cái văn phòng của ông, đó là ông xem xét về thuế quan những quốc gia nào gian lận, và cái điều luật 301 đó là họ theo dõi giỏi rất là kỹ. Việt Nam cần phải thứ nhất đó, là hiểu cái dân tộc tính của Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ đã tuyên bố như vậy là họ có bao nhiêu quyền pháp để họ theo dõi. Cái quan trọng của những xứ Á Châu đó, là phần nhiều vì thể diện hay là vì không thiện chí hay là vì không có khả năng hay là không muốn học hỏi, họ đều chạy chối quanh và chạy vòng vòng nhau. Cái điều này nó không phù hợp. Hoa Kỳ đó, theo cách làm việc của Hoa Kỳ đó, khi mình làm chuyện gì mà Hoa Kỳ hiện tại là khách hàng lớn nhất của Việt Nam, mình không thể bỏ qua được. Mà khi làm cái gì đó mình nhận lỗi sai và nói rằng chúng tôi nay mai tôi không sửa đổi lịch được, chúng tôi có thời gian phải 6 tháng mà 7 tháng gì đó, đưa ra rõ ràng trong vòng tháng đầu sẽ gia tăng bao nhiêu chuyên gia để kiểm soát hàng hóa biên giới, chúng tôi sẽ gửi bao nhiêu người đi qua để huấn luyện Mỹ để hiểu luật của Hoa Kỳ, chúng tôi có những biện pháp A, B, C, D rõ ràng, thì đó là cách mà xoa dịu Hoa Kỳ và giữ vững. Đó là cái lý do Việt Nam cần phải cải thiện và rất là honest về cái chuyện này và đi ra rõ ràng, chứ không có đường dài đó. Việt Nam mà đi vào cái vòng thuế quan là một phần của Trung Quốc thì nó hiểm họa vô cùng tai hại cho con.
Dạ vâng, không biết rằng là cái khả năng mà Mỹ đánh thuế lên cái hàng hóa của Việt Nam giống như là như đối với hàng hóa Trung Quốc có cao hơn không, thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại với cái lời của cáo buộc của Tổng thống Trump mà quý vị biết rồi, khi ông nói rồi ông không có bỏ qua trừ khi ông thấy có sự thay đổi. Đó là cái cá tính của Tổng thống Trump, mà điều đó là điều đúng, điều cần phải làm như vậy. Cái triển vọng đó thì hiện tại nó đang cao điểm lắm, nhưng mà Việt Nam đã xoa dịu một phần trong cái hiểm họa đó về cái hệ thống tiền tệ, họ đã xoa dịu rồi. Còn cái dạng mà những hàng hóa mà đi vào biên giới đó, giả dạng của Trung Quốc để xuất cảng đó, Việt Nam cần phải có những cái bước đi rõ ràng để kiểm tra và report thẳng với Hoa Kỳ. Tôi nghĩ là Tổng thống Trump nếu mà đáp ứng những cái yêu cầu đó sẽ không liệt kê Việt Nam vào trong trong cái vòng thuế quan. Là tại sao? Là vì Tổng thống Trump muốn dùng Việt Nam như một con cờ trong bàn cờ chiếu tướng để không có đưa nhiều kẻ thù đi về hướng Trung Quốc. Thành ra tôi hy vọng rằng cái bàn cờ mà chiếu tướng chính đặt vào Trung Quốc và Việt Nam nên hưởng lợi cái giai đoạn này để mà giữ được cái trung lập giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì mới giữ vững được. Nếu như vậy thì cái triển vọng nó bị đánh thuế quan nó càng ngày nó càng giảm đi. Còn nếu mà cứ khơi khơi không có thiện chí đó thì chuyện này nó càng ngày nó càng tệ ra thôi, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi chót ngắn dành cho giáo sư trước khi chúng ta chấm dứt chương trình. Thưa giáo sư, thì đến đến giai đoạn hiện nay, đến lúc ngay bây giờ này, thì Việt Nam đã có làm những cái động thái gì để mà giải tỏa những cái quan ngại của phía Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Vâng, tôi nghĩ là trên phương diện về tiền tệ như tôi đã trình bày đó, thì Việt Nam đã gửi Phó Thủ tướng qua để gặp Hoa Kỳ. Đó là một cái điểm rất là thành công và đã xoa dịu được. Còn trên phương diện gọi là hàng hóa này nọ đó, Việt Nam với cái lời tuyên bố của Tổng trưởng Thương mại nhiều lần nói rằng Việt Nam cần phải thêm thanh tra, cần hàng hóa của Trung Quốc và những quốc gia qua đóng dạng gửi ra ngoài ngoại quốc rất là nhiều, họ đã nhận lỗi chuyện đó và họ nói họ cần thanh tra. Đó là cái bước đầu. Còn phía ngoài sau lưng họ gọi là cộng tác với Hoa Kỳ, và nếu mà cái nếu thông minh hơn nữa là mướn những thanh tra mà từ xưa đã làm việc cho Hoa Kỳ qua làm Việt Nam để huấn luyện thanh tra Việt Nam, và có luật lệ và cái hành vi rõ ràng, những cái hàng hóa nào mà có cái số lượng cao, giá cao là nên chú ý nhiều nhất, còn những hàng đá linh tinh nó có thể là từ từ mà làm. Tại vì thật sự cái thảm họa của Việt Nam hiện tại đó, là cái biên giới giữa Việt Trung đó, nó gần như mở cửa vô bờ bến, đường biển, đường xe, đường hỏa xa, rồi nhất là đi qua những hải cảng, và như sau này nữa nếu mà có ba cái đặc khu kinh tế thì nó không còn tới một cái nước mà nó chảy nhiều chỗ, nó khó mà bịt lại được. Thành ra Việt Nam cần phải có những cái động tác rõ ràng. Tôi nghĩ rằng phía sau lưng họ đã có những động tác, nhưng mà hữu hiệu hay không thì mình chưa biết.
Dạ vâng, cảm ơn ngài giáo sư một lần nữa đã đến với chương trình Kinh tế và Tài chánh ngày hôm nay, và xin được cảm ơn Nam Phương và cũng như là anh Đỗ Phúc từ Houston đã cùng với Quốc Duy và Nam Phương điều hợp chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được gửi lời chúc sức khỏe đến giáo sư, và xin chúc giáo sư có một ngày cuối tuần thật là đầm ấm bên người thân và gia đình của mình ạ.
Dạ vâng, rất hạnh xin kính chào quý vị, xin hẹn tái ngộ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như là quý anh chị Nam Phương và Quốc Duy từ Dallas đã cùng Đỗ Phúc điều hợp chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, và xin hẹn quý vị vào lần nói chuyện vào tuần sau ạ. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài phần thông tin thương mại, thì các chương trình kế tiếp của đài sẽ đến cùng quý vị. Xin thành thật cảm ơn.